là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với công ty cổ phần Erec Nhật Bản tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và động thổ dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Grec Sakura Yên Bái.
Giá vỏ quế giảm mạnh, người dân không khai thác vỏ bán. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 7, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành và lực lượng cảnh sát giao thông cả nước trong việc kiểm soát trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, góp phần giảm tội phạm do rượu bia. Tuy nhiên, trên thực tế, những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, số vụ tai nạn giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông giảm nhưng chưa sâu. Từ đó đặt ra yêu cầu phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần vì sự phát triển bền vững của đất nước và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương khẩn trương quán triệt cụ thể hóa chỉ thị 23 của Ban Bí thư vào tình hình thực tiễn, nhất là nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, quy hoạch mạng lưới giao thông, tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, trong đó cần phát huy vai trò của cơ quan báo chí. Đặc biệt, mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước nhân dân, nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vi phạm giao thông, tăng cường huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Chiều nay trong khuôn khổ chương trình làm việc tại tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam do ngài Hayashimoto, Phó Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, Yên Bái xác định hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những thành phần quan trọng giúp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Do vậy, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, thu hút các nguồn lực đầu tư tại địa phương. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản đang triển khai hoạt động với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 100 triệu đô la, tương đương khoảng 2.204 tỷ đồng. Tỉnh Yên Bái đã ký kết biên bản ghi nhớ với công ty cổ phần Erec Nhật Bản về việc triển khai hoạt động hợp tác trong việc phát triển nguyên liệu sinh khối và đầu tư các dự án sử dụng nguyên liệu từ ngành lâm nghiệp tại tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy chúc mừng công ty cổ phần Erec Nhật Bản sau 11 tháng ký kết biên bản ghi nhớ, hôm nay đã tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà máy nhiên liệu sinh khối Erec Sakura Yên Bái. Dự án này góp phần thể chế hóa quan điểm về chiến lược phát triển xanh, kinh tế xanh được chính phủ Nhật Bản rất ủng hộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái mong muốn Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Yên Bái trong việc mời gọi các nhà đầu tư đến với Yên Bái, hỗ trợ Yên Bái trong đào tạo lao động, xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản, xúc tiến các sản phẩm sang thị trường Nhật Bản, tiếp cận các nguồn vốn ODA trong việc phát triển hạ tầng tại Yên Bái như y tế, giáo dục, các dự án về bảo vệ môi trường. Thay mặt phái đoàn công tác, ngài Hayashimoto, Phó Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam mong muốn dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Erec Sakura được triển khai tại Yên Bái hôm nay sẽ thu hút được nhiều cán bộ của tỉnh vào làm việc để tiếp thu công nghệ điện sinh khối, đồng thời hy vọng dự án thành công sẽ tiếp nối nhiều thành công của các dự án tiếp theo trong tương lai. Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ hết sức đối với Yên Bái để đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Cụm Công nghiệp Bắc Văn Yên thuộc xã Đông Quương, huyện Văn Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với công ty cổ phần Erec Nhật Bản tổ chức lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và động thổ dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối EREC Sakura Yên Bái do công ty cổ phần EREC Nhật Bản và công ty năng lượng xanh Sakura làm chủ đầu tư. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo và nhân dân huyện Văn Yên. Về phía đối tác Nhật Bản có ông Motohazashi, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam; ông Miyachi Haiki, Nghị sĩ Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam; ông Hona Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EREC, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản.
Dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối EREC Sakura, Yên Bái được đầu tư trên quy mô 3 hectare với mục tiêu sản xuất viên nén sinh khối và răm gỗ. Nhà máy có công suất sản xuất 150.000 tấn sản phẩm viên nén sinh khối một năm, răm gỗ 150.000 tấn sản phẩm một năm, kinh doanh 350.000 tấn sản phẩm răm gỗ một năm. Sản phẩm viên gỗ nén chất lượng cao của nhà máy được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nguyên liệu đốt cho các nhà máy nhiệt điện, là chất đốt cho lò sưởi, thiết bị thiêu đốt công nghiệp, hệ thống sông hơi, giấy thực phẩm, gia súc. Nhà máy sản xuất viên nén được xây dựng nhằm đảm bảo nguồn nhiên liệu sinh khối trước khi xây dựng nhà máy điện sinh khối mới ở tỉnh Yên Bái. Dự án sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân tỉnh Yên Bái, thúc đẩy phục hồi nền kinh tế. Đây là dự án đầu tiên được triển khai trong số 14 dự án của công ty cổ phần EREC tại Việt Nam. Ông Hazashimoto, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần EREC nói:
với dự án nhà máy viên nén, chúng tôi mong muốn đóng góp sức mình cho cuộc cách mạng năng lượng của Việt Nam nhằm nâng cao tỷ lệ tự đảm bảo năng lượng của Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế địa phương, mang lại nhiều việc làm cho người dân lao động. Vì vậy, tôi rất mong được các quý vị tiếp tục hỗ trợ cho dự án và công ty EREC.
Nhân dịp khởi công xây dựng nhà máy viên nén này, công ty chúng tôi một lần nữa khẳng định tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nhà máy điện sinh khối với một quyết tâm cao và nỗ lực không ngừng để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam nói chung, tỉnh Yên Bái nói riêng. Phát biểu chúc mừng tập đoàn EREC và tỉnh Yên Bái với những thành công bước đầu trong lĩnh vực thu hút mời gọi đầu tư, ông Hazashimoto, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam bày tỏ tin tưởng dự án này sẽ củng cố và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của công nghệ và nhiên liệu sinh khối tại Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản cũng rất quan tâm tới dự án này với vai trò như một dự án khử carbon tiên tiến ở Đông Nam Á. Khẳng định Yên Bái là một trong những địa phương thích hợp nhất để phát điện sinh khối do có địa hình và thiên nhiên phong phú, Phó Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam cho biết đây là nơi sẽ xây dựng nhà máy điện sinh khối quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn một bước tiến nhảy vọt của lĩnh vực phát điện sinh khối tại Việt Nam trong tương lai. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự lựa chọn đúng đắn của nhà đầu tư khi quyết định phát triển dự án này tại tỉnh Yên Bái. Dự án sản xuất viên nén gỗ của công ty cổ phần EREC và công ty năng lượng xanh Sakura là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái, phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và góp phần thực hiện cam kết của chính phủ đưa phát thải ròng Việt Nam về mức 0 vào năm 2050. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ghi nhận biểu dương nỗ lực của các sở ban ngành, huyện Văn Yên và các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, đã phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục về quy hoạch đất đai, đầu tư giải phóng mặt bằng để dự án được khởi công theo đúng kế hoạch. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, là đối tượng phục vụ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, Yên Bái cam kết tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
tôi đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết và tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, về đất đai, về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định luật pháp khác có liên quan. Tôi yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban dân huyện Văn Yên cũng như đông đảo người dân tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Nhân dịp này, tôi xin chúc công ty cổ phần EREC, công ty năng lượng xanh Sakura ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành công với các dự án đầu tư tại tỉnh Yên Bái.
Tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư dự án và tặng hoa chúc mừng công ty cổ phần EREC Nhật Bản. Đại diện công ty cổ phần EREC cũng trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội tại huyện Văn Yên. Lễ động thổ dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối EREC Sakura Yên Bái là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và là điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản 1973-2023, đồng thời đánh dấu một bước tiến mới trong công tác thu hút mời gọi đầu tư, đặc biệt là đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và địa bàn tỉnh Yên Bái.
Sáng ngày 6 tháng 7, Ban Dân vận tỉnh ủy đã tổ chức cuộc luyện tập trước chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy chủ trì cuộc luyện tập. Dự và tham quan cuộc luyện tập có các đồng chí lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh, lãnh đạo Bộ Chủ sự tỉnh. Cuộc luyện tập gồm các nội dung các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhận và quán triệt các văn bản của cấp trên về lãnh đạo và chuyển địa phương vật tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Hội ý ban lãnh đạo thống nhất nhận định tình hình, phân công nhiệm vụ, tổ chức hội nghị nhận và quán triệt các văn bản của cấp trên về lãnh đạo chuyển địa phương và tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ, Ban Dân vận tỉnh ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của cơ quan vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị cơ quan triển khai công tác phòng thủ dân sự. Tại cuộc luyện tập, các thành phần trong khung diễn tập đã tổ chức luyện tập các nội dung vận hành cơ chế trong giai đoạn chuyển hoạt động của địa phương, cơ quan và các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm cá nhân theo cương vị, chức trách đảm nhiệm, nắm chắc nội dung vận hành linh hoạt, sát thực tế và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Việc điều hành của lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, các phòng ban đơn vị trực thuộc trong các nội dung luyện tập bảo đảm đúng nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng tình huống. Sau mỗi nội dung luyện tập, ban chỉ đạo, ban tổ chức tiến hành rút kinh nghiệm nhằm điều chỉnh, bổ sung nội dung cho phù hợp, sát yêu cầu nhiệm vụ và có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Cuộc luyện tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, ban lãnh đạo, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự Ban Dân vận tỉnh ủy, các phòng ban ngành đoàn thể thuộc cơ quan Ban Dân vận trong xây dựng khu vực phòng thủ, khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và trình độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trực thuộc. Đây là hoạt động quan trọng, chuẩn bị mọi nội dung điều kiện cần thiết phục vụ cho diễn tập, rút kinh nghiệm cho đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái vừa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái. Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đang quản lý 138 công đoàn cơ sở với 3.887 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của thành phố đã đạt được kết quả khá toàn diện, hoàn thành và vượt 17 trên 18 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, triển khai các chương trình phúc lợi, các thỏa thuận hợp tác đem lại lợi ích thiết thực cho hơn 3.940 lượt đoàn viên với số tiền gần 2 tỷ đồng. Thăm hỏi động viên trợ cấp 927 lượt đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 428 triệu đồng. Trợ cấp cho 190 đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID với số tiền gần 140 triệu đồng. Hàng năm, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Tết Sum Vầy, meeting hưởng ứng tháng công nhân tại các doanh nghiệp và trao tặng 2.154 suất quà, hỗ trợ 210 vé tàu xe với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Các công đoàn cơ sở đã hỗ trợ 539 triệu đồng cho 22 đoàn viên làm nhà, mái ấm công đoàn, đồng thời vận động đoàn viên người lao động ủng hộ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Yên Bái được hơn 340 triệu đồng, Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa, Quỹ Ngày Vì Người Nghèo, Quỹ Vì Trẻ Thơ với số tiền 1,1 tỷ đồng một năm, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền gần 1 tỷ đồng. Các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đã được các cấp công đoàn phát động và hưởng ứng tích cực. Trong nhiệm kỳ có 29 đề tài dự án, mô hình và 634 sáng kiến giải pháp được công nhận, 286 sáng kiến tham gia chương trình, 75.000 sáng kiến và chương trình 1 triệu sáng kiến.
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa trao tặng danh hiệu cho 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Tỉnh Yên Bái có hai giám đốc hợp tác xã tiêu biểu xuất sắc được vinh dự trao tặng danh hiệu này. Hai đại diện của khối kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đã xuất sắc được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 là bà Lâm Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, và ông Phùng Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Bình Minh, huyện Yên Bình. Bà Lâm Thị Kim Thoa cũng là một trong 10 cá nhân đã đạt công dân tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2022. Danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 được bình chọn trên các lĩnh vực, đặc biệt xuất hiện những nông dân xuất sắc làm du lịch sinh thái, phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn. Nhiều nông dân xuất sắc có mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất có hiệu quả, có những đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc bình chọn tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc nhằm động viên, khích lệ, lan tỏa những tấm gương nông dân năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, dám nghĩ, dám làm, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn hóa, lao động, đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Năm 2023 là năm thứ 11 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức chuỗi sự kiện chương trình Tự hào nông dân Việt Nam, trong đó hoạt động trọng tâm là bình chọn và tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Đặc biệt, năm 2023, chương trình Tự hào nông dân Việt Nam còn là sự kiện hết sức ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028.
Thưa quý vị và các bạn, chưa năm nào giá quế vỏ lại giảm mạnh như năm nay. Hiện giá quế vỏ tươi chỉ từ 15 đến 20 ngàn đồng một kg, giảm 50% so với các năm trước. Nhiều hộ đã không còn mặn mà với việc khai thác bán quế vỏ, ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên.
Gia đình bà Đặng Thị Chày, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn có gần 10 hecta quế, trong đó diện tích hơn 1 hecta đã đến thời điểm bán tỉa. Nhưng suốt từ cuối năm 2022 khi giá quế vỏ chững lại, gia đình bà Chày đợi giá lên thêm rồi mới khai thác. Càng đợi giá quế càng xuống và đến nay chỉ còn 15.000 đồng 1 kg giá bán tại địa phương, giảm gần một nửa so với năm 2022, nên gia đình bà Chày không còn mặn mà với việc khai thác bán quế vỏ nữa.
Bà Đặng Thị Chày, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên nói.
Như mọi năm thì là giá bình thường, như hàng C bình thường đấy, có nghĩa là năm nào cũng tầm C rẻ nhất cũng tầm 23, 24, 25, nhưng mà đợt này thì nó xuống quá, bán thì chỉ trễ lắm. Không được như mọi khi là cứ bóc quế ở đâu là họ khắc tìm đến để mà mua. Bây giờ bóc quế đến nhà thì rẻ, dân cũng thấy buồn thật. Có chỗ nào mà có cái nguồn đầu ra nó được giá thì bà con đỡ khổ.
Cũng như gia đình bà Chày ở thôn Làng Mới, 100% người giao nơi đây đều trồng quế. Cây quế đã gắn bó với họ mấy chục năm nay, nhưng chưa năm nào người trồng quế ở đây lại buồn chán đến thế. Với những hộ gia đình nhà có việc quan trọng thì giá có rẻ vẫn phải khai thác, nhưng số tiền thu về không đáng là bao nhiêu.
Bà Lý Thị Gến, thôn Làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Năm nay là coi như là quế thì là xuống ác đấy, xuống nhiều. Bởi vì năm ngoái thì đương nhiên đang 27, 28, mà năm nay chỉ đến 10, 18. Bán có 18 còn không có ai xem.
Trên 90% người dân ở Đại Sơn trồng quế, diện tích quế toàn xã hiện có trên 3.000 hecta. Cũng nhờ trồng quế mà cuộc sống người dân nơi đây đã được nâng lên. Mặc dù là xã vùng sâu, vùng xa, nhưng đến nay Đại Sơn chỉ còn gần 12% hộ nghèo. Hàng trăm hộ dân có cuộc sống khá giả. Hàng chục hộ là tỷ phú có từ 5 đến 20 hectare quế. Tiêu biểu có một vài hộ có đến 50 đến 60 hectare. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 đến nay, giá quế giảm sâu và đến nay chỉ còn một nửa so với mọi năm. Người trồng quế không còn mặn mà trồng, chăm sóc và khai thác quế vì không có lãi.
Ông Lý Văn Thắng, cán bộ địa chính nông lâm xã Đại Sơn, huyện Văn Yên trao đổi.
Như mọi năm thì quế thì thường là khai thác trên địa bàn xã là hai vụ, là vụ xuân là tháng 3 và vụ thu là tháng 8. Thì thời điểm vừa rồi là sau khi khai thác thì cái giá trên thị trường thì nó giảm sâu, có thể nói là xuống gần đến đáy, giảm khoảng 50% so với như mọi năm.
Có nhiều nguyên nhân khiến giá quế giảm sâu, nhưng chủ yếu là do doanh nghiệp không xuất khẩu được ra nước ngoài, nên thương lái có thu mua thì cũng mua với giá thấp kỷ lục. Thời gian qua, thị trường quế vỏ và tinh dầu quế của Việt Nam, trong đó có Văn Yên, chủ yếu xuất sang Trung Quốc và Ấn Độ, nên khi hai thị trường này dừng nhập hàng, ảnh hưởng lớn đến giá quế. Đây cũng là vấn đề mà các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương cần tính toán để có hoạch định cho việc phát triển sản xuất sản phẩm quế lâu dài, để người trồng quế yên tâm gắn bó với loại cây trồng này.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra sau chuyến công du mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai cường quốc. Bà Yellen sẽ thăm Trung Quốc trong 4 ngày từ 6 đến 9 tháng 7. Đây là chuyến thăm thứ hai của quan chức cấp cao chính quyền Mỹ trong vòng một tháng trở lại đây. Bà Yellen dự kiến sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong, Bộ trưởng Tài chính Lưu Côn và các quan chức cấp cao khác. Chuyến thăm Bộ trưởng Tài chính Mỹ tới Trung Quốc được nhận định là có tầm quan trọng đáng kể đối với sự cạnh tranh và xung đột giữa hai nước trong tương lai. Mỹ vừa cáo buộc tiêm kích Su-35F của Nga gây mất an toàn khi thả pháo sáng và bật chế độ tăng lực trước mũi máy bay không người lái của Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Syria.
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng Không quân Mỹ cho biết các tiêm kích Nga đã quấy rối 3 máy bay không người lái của Mỹ khi chúng đang là nhiệm vụ đối phó mục tiêu của nhà nước Hồi giáo tự xưng. Không quân Mỹ cũng công bố video từ hệ thống giám sát trên không cho thấy một tiêm kích hạng nặng Su-35S của Nga tiếp cận máy bay MQ-9 từ phía sau. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Ngày 5 tháng 7, giới chức Mỹ cho biết đã phát hiện cocaine tại khu vực thường được khách tham quan sử dụng trong Nhà Trắng. Thời điểm xảy ra sự việc vào ngày 2 tháng 7, Tổng thống Joe Biden và gia đình không có mặt tại Nhà Trắng. Cơ quan mật vụ đã phát hiện chất bột trắng trong lúc tiến hành rà soát thường lệ tại khu vực dành cho khách tham quan trong Nhà Trắng. Sau đó báo động đã được dỡ bỏ khi các kỹ thuật viên tiến hành phân tích và xác định chất bột này là cocaine. Số cocaine này được để trong một ngăn tủ có khóa, khách tham quan thường cất điện thoại di động theo quy định trước khi đi vào những khu vực nhạy cảm trong Nhà Trắng. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết cocaine được tìm thấy tại khu vực khách tham quan nơi có nhiều người qua lại. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Biden và gia đình đang ở khu nghỉ dưỡng trại David. Ngày 5 tháng 7, chính phủ Đức đã thông qua dự thảo luật ngân sách liên bang năm 2024, dự kiến giảm 30 tỷ euro chi ngân sách trong năm tới. Sau những tranh cãi kéo dài trong liên minh cầm quyền, chính phủ Đức đã thông qua dự thảo ngân sách liên bang năm 2024. Dự thảo ngân sách này đề xuất mức chi tiêu cho năm tới lên 445,7 tỷ euro, mặc dù giảm sau mức chi tiêu vẫn sẽ cao hơn 25% so với năm 2019. Tuy bản dự thảo đã được thông qua, song vẫn còn một số nội dung chi tiết sẽ được tiếp tục thảo luận cho tới tháng 8 tới. Nền kinh tế hàng đầu châu Âu đã rơi vào suy thoái vào đầu năm do lạm phát gia tăng và lãi suất tăng cao. Chính phủ Đức đã đáp đặt quy định phanh nợ trở lại từ năm 2023 nhờ vào việc tạo ra một số quỹ đặc biệt ngoài ngân sách chính thức. Ít nhất 27 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương nặng sau khi xe chở khách cỡ lớn rơi xuống hẻm núi tại bang Oaxaca, miền Nam Mexico sáng 5 tháng 7. Theo kết quả điều tra sơ bộ, trong lúc tìm chỗ đỗ ven đường, chiếc xe đã rơi xuống một hẻm núi sâu cách mặt đường khoảng 10 mét. Cảnh sát cho biết vụ tai nạn xảy ra khi xe khách này đang trên đường thủ đô Mexico City đến Santiago. Cùng ngày, thống đốc bang Oaxaca đã gửi lời chia buồn tới gia đình, các nạn nhân, đồng thời cho biết đã huy động mọi nguồn lực để cứu sống những người bị thương. Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, vượt qua Israel và Ukraine với tỷ số đậm, đội tuyển U21 Anh và U21 Tây Ban Nha sẽ gặp nhau ở trận chung kết U21 châu 2023. Ở trận bán kết đầu tiên, U21 Anh tỏ ra hoàn toàn áp đảo Israel khi cầm bóng 67% thời lượng trên sân, tung ra tới 18 cú dứt điểm. Với dàn hàng thủ đang thi đấu các đội bóng lớn, U21 Anh dễ dàng có 3 bàn thắng với lưới đối thủ nhờ công của Morgan Gibbs-White, Cole Palmer và Cameron Archer. Trong khi đó, U21 Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trước Ukraine với tỷ số 5-1. Thực tế, Tây Ban Nha không hoàn toàn áp đảo đối phương, thậm chí còn bị dẫn trước sau bàn thắng của Artem Bondarenko ở phút 13. Tuy nhiên, sự chính xác trong những pha dứt điểm của Aben Ruiz, Oihan Sanchez, Antonio Blanco, Aymar Ross và Sergio Gomez đã giúp Bò Tót giành chiến thắng 5-1. Cựu huấn luyện viên Barca và đội tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique đã chính thức trở thành huấn luyện viên mới của Paris Saint-Germain theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Huấn luyện viên Enrique từng có thời điểm tưởng chừng ở rất gần hai đội bóng Anh là Chelsea và Tottenham, nhưng vào phút chót lại dừng đàm phán vì không tìm được tiếng nói chung. Paris Saint-Germain là câu lạc bộ thứ tư trong sự nghiệp huấn luyện viên của Enrique sau AS Roma, Celta Vigo và Barcelona. Với sự xuất hiện của huấn luyện viên Enrique, ban lãnh đạo Paris Saint-Germain chắc chắn rất hy vọng ông có thể giúp câu lạc bộ giải cơn khát cúp C1 châu Âu. Chiến lược gia 53 tuổi hứa hẹn sẽ được bổ sung những bản hợp đồng chất lượng mới. Arsenal đã hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ Julian Timber từ Ajax Amsterdam với giá 45 triệu euro. Trong số 45 triệu euro có 40 triệu là phí chuyển nhượng Arsenal sẽ thanh toán cho Ajax, còn 5 triệu là phụ phí. Timber sẽ ký hợp đồng 5 năm với pháo thủ đến tháng 6 2028. Anh là tân binh thứ 3 của Arsenal ở hè 2023 sau Kai Havertz và Declan Rice. Sự góp mặt của Timber sẽ giúp hàng thủ Arsenal được tăng thêm sức mạnh trước thềm mùa giải 2023-2024. Ở cuối mùa trước, chính hàng thủ thiếu nhân sự đã khiến pháo thủ phải trả giá đắt khi tuột mất chức vô địch Premier League vào tay Manchester City. Tiền vệ Mason Mount đã bất ngờ được MU trao chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng của Cristiano Ronaldo và David Beckham từng mặc ở sân Old Trafford. Mason Mount chính thức ký hợp đồng 5 năm với mức lương 250.000 bảng mỗi tuần, đồng nghĩa anh sẽ trở lại sân Old Trafford cho đến năm 2028. Với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm nữa, ngay sau khi công bố bản hợp đồng, MU đã tiết lộ Mason Mount sẽ mặc chiếc áo số 7 mang tính biểu tượng. Việc được huấn luyện viên Erik ten Hag tín nhiệm trao số 7 vừa là sự tin tưởng nhưng đồng thời là áp lực không hề nhỏ đối với tiền vệ được đánh giá là đa năng như Mason Mount. Dù vậy, anh vẫn tự tin khẳng định anh sẵn sàng cho thử thách mới ở sân Old Trafford.
Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 7, khu vực phía Tây, Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, Yadi, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Thịnh, xã Dê Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ: 0818 241 222.
Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp,
bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.